Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 16 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Constanza Miriano, ký giả công giáo người Ý, về bí quyết hạnh phúc lứa đôi vợ tùng phục chồng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về lời xin lỗi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, chiều hôm qua 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến thăm Đại chủng viện của giáo phận Roma, nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện này vào thứ Bảy 18 tháng 2 tới đây. Đến nơi vào lúc 6 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, cùng với các giám mục phụ tá và ban giám đốc đại chủng viện, tiểu chủng viện Roma và ba đại chủng viện khác tại giáo đô đón tiếp. Tiếp đến, tại nhà nguyện đại chủng viện, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị giám đốc, giáo sư và 190 đại chủng sinh nghe đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma, đoạn 12, câu 1 và 2. Qua đó, Thánh Tông Đồ nhắn nhủ các tín hữu hãy dâng hiến thân thể mình như lễ vật sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng tự tinh thần của anh em. Đừng chiều theo thế gian này, nhưng hãy để cho mình được biến đổi bằng cách canh tân lối tư tưởng để có thể phân định thánh ý Thiên Chúa, điều gì là tốt, điều gì là hoàn hảo và làm đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha đã diễn giảng cho mọi người đoạn thư trên đây như một bài Lectio Divina, nguyện gẫm lời Chúa. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh nguyện và phép lành tòa thánh. Ngài cũng ở lại dùng bữa tối với ban giám đốc và các chủng sinh. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn đến thăm và ban huấn dụ tại Đại chủng viện để chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với các linh mục tương lai của giáo phận.
Vatican, Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc cùng bày tỏ quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thông cáo chung sáng hôm qua, 15 tháng 2, giữa Phái đoàn Tòa Thánh và Phái đoàn Chính phủ Anh Quốc do bà Nam Tước Waxi hướng dẫn đến thăm Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Anh Quốc. Đoàn đã gặp và hội kiến với Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti hướng dẫn. Thông cáo nói rằng, Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc đồng ý với nhau về nhu cầu thiết yếu, phải hành động để củng cố quyết tâm chung, bênh vực tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người, và việc áp dụng quyền này để thăng tiến sự tôn trọng tất cả các tôn giáo tại mọi quốc gia. Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc muốn cộng tác với nhau để bài trừ sự bất bao dung và kỳ thị về tôn giáo ở bất kỳ nơi nào. Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc tái khẳng định sự cần thiết phải thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người ở các nơi, dựa trên vị thế trung tâm của con người và giá trị riêng của mỗi một người. Tuy có nhiều tiến bộ trong những thập niên qua nhưng vẫn còn những kẽ hở và những thách đố quan trọng trong hành trình dài và phức tạp nhắm đạt tới sự phát triển toàn diện của mọi người. Thông cáo cũng nói rằng Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc cùng chia sẻ sự quyết tâm làm việc trong lãnh vực Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác để củng cố sự quan tâm của quốc tế về việc phòng ngừa xung đột, giải trừ võ trang, kiểm soát võ khí và chống lại sự lan tràn võ khí, hầu bảo vệ sự sống con người và kiến tạo một thế giới tôn trọng hơn đối với phẩm giá con người. Về những biến đổi tại Trung Đông và Bắc Phi, Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của những cải tổ đích thực trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội để bảo tồn sự thống nhất quốc gia và sự phát triển mỗi quốc gia, đón nhận những khát vọng hợp pháp của nhiều người mong được hòa bình và ổn định. Trong bối cảnh này, hai bên nhắc đến vai trò mà các tín hữu Kitô có thể đảm nhận và tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn. Tòa Thánh và Anh Quốc hy vọng cuộc mở lại đối thoại giữa Israel và Palestine trong sự thành tâm để đạt tới hòa bình lâu bền. Ngoài ra, hai bên tái kêu gọi chấm dứt tức khắc bạo lực tại Syria và nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự cộng tác để khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay và làm việc cho sự sống chung hòa hợp và hiệp nhất giữa mọi người.
Roma, hôm qua 15 tháng 2 là kỷ niệm đúng 30 năm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đến Roma để nhậm chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin theo sự ủy nhiệm của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Căn hộ ở số 1 quảng trường Città Leonida đối diện với quảng trường Thánh Phêrô, Đức Hồng Y cư ngụ liên tục trong 23 năm trời trước khi được bầu làm giáo hoàng, cho đến nay vẫn bỏ trống và đang được trùng tu. Chủ nhiệm báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, giáo sư Gian Maria Vian đã đăng một bài xã luận nhắc đến kỷ niệm này, và ông viết: Ngày hôm nay, cách đây đúng 30 năm, bắt đầu giai đoạn Roma của vị mục tử hiền từ không lùi bước trước chó sói. Dung mạo rõ nét về sự trưởng thành của một triều đại giáo hoàng sẽ đi vào lịch sử, đánh tan như khói những thành kiến dài dẳng, chống lại những lối cư xử vô trách nhiệm và không xứng đáng. Giáo sư Gian Maria Vian ám chỉ đến những tiếng đồn và tin ngụy tạo gần đây về âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng hoặc những ngụ ý cáo buộc cạnh tranh quyền hành hay tham nhũng trong Vatican mà báo chí thổi phồng lên. Ông đề cao nỗ lực của Đức Thánh Cha luôn khơi dậy ngọn lửa về quyền tối thượng của Thiên Chúa, không ngừng nhấn mạnh nhu cầu canh tân, nhắc nhớ rằng sự thánh thiện của giáo hội sẽ không bị lu mờ nếu chúng ta lắng nghe chân lý và gần gũi với Chúa duy nhất.
Washington, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Đức cha William Lowry kêu gọi Quốc hội nước này ban hành luật bảo vệ tự do lương tâm. Đức cha Lowry cũng là giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 13 tháng 2 vừa qua và nói rằng cuộc tranh luận hiện nay về quy luật của chính phủ liên bang buộc các chủ nhân, kể cả các tổ chức tôn giáo, phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên, chứng tỏ cần phải bảo vệ quyền tự do lương tâm bằng một đạo luật liên bang. Tự do tôn giáo của chúng ta là điều quá quý giá, không thể chỉ được bảo vệ bằng những nội quy mà thôi, nó cần phải được luật pháp quốc gia bảo vệ. Theo Đức cha Lowry, càng ngày càng có nhiều đại biểu Quốc hội Mỹ thuộc cả hai đảng ủng hộ dự luật bảo vệ quyền tự do lương tâm. Hiện nay có một dự luật về vấn đề này do dân biểu Jeff Fortenberry thuộc Đảng Cộng Hòa bang Nebraska đệ trình. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ cho duyệt lại quy luật do Bộ Y tế Mỹ ban hành, buộc các tổ chức tôn giáo phải trả bảo hiểm ngừa thai cho các công nhân viên, ngoại trừ một vài trường hợp luật trừ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói chung và nhiều giám mục đã lên tiếng xác quyết rằng việc xét lại quy luật như vậy không đủ. Cần phải hoàn toàn bảo vệ quyền tự do lương tâm của các công dân, và đảng khác tuy có sự chuẩn trước, nhưng định nghĩa của chính phủ về các tổ chức tôn giáo được miễn chuẩn quá hạn hẹp, khiến cho trong thực tế, các tổ chức công giáo sẽ không được miễn chuẩn, vì các tổ chức này phục vụ mọi người, không phải chỉ phục vụ các tín hữu công giáo đồng đạo mà thôi.
Beirut, Đức cha Abraham Neme, nguyên tổng giám mục giáo phận Homs bên Syria thuộc Giáo hội Công giáo Menkit, lo âu về tương lai các tín hữu Kitô tại nước này và có nguy cơ chịu chung số phận như các tín hữu Kitô tại Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ, truyền đi ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đức tổng giám mục Neme nói: Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bị các tín hữu Kitô Tây phương bỏ rơi và chúng tôi có nguy cơ chịu chung số phận như các tín hữu Kitô Iraq. Đức Tổng giám mục Neme nhìn nhận, có một số Kitô hữu tại Syria rất thân với chế độ hiện nay, nhưng ngài cũng trách cứ thái độ của các chính phủ Tây phương, đứng đầu là nước Pháp, chỉ hành động theo tư lợi của mình và không hề quan tâm đến số phận của các tín hữu Kitô tại Syria. Theo Đức Tổng giám mục, nhóm anh em Hồi giáo đang gia tăng ảnh hưởng các nơi nhờ mùa xuân Ả Rập bắt đầu từ Ai Cập. Nhóm này không có thiện cảm với các tín hữu Kitô. Nếu họ lên cầm quyền, thì đây sẽ là một đe dọa cho sự hiện diện lâu dài của các tín hữu Kitô trong vùng.
Đức Thượng Phụ Inyas Sakka I, giáo chủ chính thống Syriac, xác tín rằng sự nổi loạn tại Syria được các thế lực từ bên ngoài phối hợp và lèo lái, chứ không phải do xã hội Syria. Về phần đức cha Antoine Audo dòng tên, giám mục giáo phận Alep của giáo hội Công giáo Candê, ngài nhận định rằng nếu không có một cuộc đối thoại, thì Syria sẽ trở thành một nước Iraq thứ hai. Đức cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho sự đối thoại giữa các phe xung đột và giúp họ từ bỏ tinh thần oán thù. Ngài nói ủng hộ phe này chống lại phe kia sẽ biến Syria thành một nước Iraq thứ hai và chính các tín hữu Kitô là những người phải trả giá nhiều nhất. Alep là thành phố lớn thứ hai của Syria và là nơi đã xảy ra cuộc khủng bố bằng bom hôm 12 tháng 2 tại trụ sở cơ quan tình báo quân đội và là tổng hành dinh của lực lượng an ninh, làm cho 28 thường dân và quân nhân bị thiệt mạng, trong đó có hai tín hữu Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Các lời cầu của Chúa Giêsu trước khi chết trên thập giá mời gọi chúng ta biết sống yêu thương nhân từ, luôn luôn tha thứ cho những người hãm hại chúng ta, và xác tín rằng ngay cả trong những thử thách khó khăn và đau khổ nhất, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rơi ra ngoài đôi bàn tay của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích 3 lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên thập giá, theo trình thuật của Thánh Sử Luca. Lời cầu nguyện thứ nhất và thứ ba hướng tới Thiên Chúa Cha. Lời cầu thứ hai là lời hứa với kẻ trộm hối lỗi. Chúa Giêsu nói lên lời cầu nguyện đầu tiên ngay sau khi bị đóng đinh, lúc quân lính chia nhau áo của người như phần thưởng công việc buồn thảm của họ. Thánh Sử Luca viết, khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng, lạy cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Đức Thánh Cha nói,
la prima preghiera di Gesù rivolge al Padre è di intercessione. Chiede il perdono per i propri carnefici.
Lời cầu nguyện đầu tiên mà Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha là lời bầu cử, xin ơn tha thứ cho các kẻ giết mình. Qua đó Chúa Giêsu chu toàn điều người đã dạy trong bài giảng trên núi khi nói, thầy nói với các con là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con. Và người đã hứa cho những người biết tha thứ như sau, phần thưởng của các con sẽ lớn lao, và các con sẽ là con đấng tối cao. Giờ đây, người không chỉ tha thứ cho các kẻ giết mình, mà còn hướng thẳng về Thiên Chúa Cha và bầu cử cho họ nữa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thái độ này của Chúa Giêsu tìm thấy sự noi gương cảm động trong trình thuật ném đá Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên sắp chết. Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng, lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Đó đã là câu nói cuối cùng của Thánh Nhân. Thật ý nghĩa khi so sánh hai lời cầu nguyện. Thánh Stefano hướng tới Chúa phục sinh và xin Chúa đừng quy tội giết người của họ. Chúa Giêsu trên thánh giá hướng về Thiên Chúa Cha không chỉ xin ơn tha thứ cho các kẻ đóng đinh người mà còn bào chữa cho họ nữa. Người lấy sự không hiểu biết của họ làm lý do để xin Chúa Cha tha tội cho họ, bởi vì sự không hiểu biết đó rộng mở cho con đường hoán cải như xảy ra với lời của viên quan bách quản nói về cái chết của Chúa. Người này đích thực là người công chính, là con Thiên Chúa. Còn lại một sự an ủi cho tất cả mọi thời và cho tất cả mọi người là đối với các kẻ giết Chúa, những người thật sự không hiểu biết, cũng như những người hiểu biết và đã kết án người. Chúa Giêsu lấy sự không hiểu biết như là lý do lời cầu xin ơn tha thứ, coi nó như cánh cửa có thể mở ra cho sự hoán cải. Lời nói thứ hai của Chúa Giêsu trên thập giá được Thánh Sử Luca ghi lại là một lời hy vọng đáp trả lời cầu xin của một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh với người. Trước Chúa Giê-xu, người ăn trộm lành trở về với chính mình và hối lỗi. Anh nhận thấy mình đang ở trước con Thiên Chúa, đấng khiến cho gương mặt của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình, và cầu nguyện, ông Giê-xu ơi, xin nhớ tới tôi khi ông vào nước của ông. Câu trả lời của Chúa Giê-xu vượt xa hơn điều anh ta xin. Thật thế, Chúa nói, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Gesù è consapevole di entrare direttamente nella comunione col Padre e di riaprire all'uomo la via per il paradiso di Dio.
Chúa Giê-xu ý thức rằng người trực tiếp bước vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và tái mở ra cho con người con đường dẫn vào thiên đàng của Thiên Chúa. Như vậy, qua câu trả lời này, người trao ban niềm hy vọng chắc chắn rằng lòng lành của Thiên Chúa có thể đụng chạm tới chúng ta trong giây phút sau hết của cuộc đời, và lời cầu nguyện chân thành, cả sau một đời lầm lỗi, cũng gặp vòng tay rộng mở của Thiên Chúa Cha từ nhân, đón chờ đứa con đi hoang trở về.
Thánh Luca viết tiếp trong trình thuật, bây giờ đã tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn chướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-xu kêu lớn tiếng, lạy cha, con xin phó thác hột con trong tay cha. Nói xong người tắt thở. Trình thuật có vài điểm khác với trình thuật của hai thánh sử Marco và Matthew. Thánh Marco không miêu tả ba giờ tối tăm, trong khi thánh Matthew gắn liền chúng với một loạt các biến cố khải huyền như động đất, mồ mả mở ra, người chết sống lại. Trong trình thuật của Thánh sử Luca, các giờ tối tăm là do nhật thực, nhưng trong lúc đó bức màn che trong đền thờ cũng bị xé rách. Trình thuật giới thiệu hai dấu chỉ song song trên trời và trong đền thờ. Trời mất đi ánh sáng, đất sụp xuống, trong khi trong đền thờ là nơi hiện diện của Thiên Chúa, màn che cung thánh bị rách. Đức Thánh Cha nói,
La morte di Gesù è caratterizzata esplicitamente come evento cosmico e liturgico. In particolare segna l'inizio di un nuovo culto.
Cái chết của Chúa Giê-xu có đặc thái tỏ tường như một biến cố vũ hoàn và phụng tự. Đặc biệt nó ghi dấu sự khởi đầu của một phụng tự mới trong một đền thờ không do tay người phàm làm ra. Bởi vì chính thân xác của Chúa Giê-xu chết và phục sinh, quy tụ các dân tộc và hiệp nhất họ trong bí tích của mình và máu người. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong lúc khổ đau ấy, lạy cha con phó linh hồn con trong tay cha, là một tiếng kêu mạnh mẽ của sự tín thác tột cùng và hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện đó diễn tả ý thức tràn đầy không bị bỏ rơi. Tiếng cha nhắc nhớ lời tuyên bố đầu tiên của thiếu niên Giê-xu khi lên 12 tuổi. Khi đó người ở lại trong đền thờ Jerusalem mà bức màn giờ đây bị xé, và đã trả lời cha mẹ rằng, tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải ở trong nhà cha con sao?
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, từ đầu cho tới cuối, điều xác định hoàn toàn sự cảm nhận, lời nói, việc làm của Chúa Giê-xu là tương quan duy nhất với Thiên Chúa Cha. Trên thập giá, người sống một cách tràn đầy trong tình yêu, tương quan con thảo đó với Thiên Chúa Cha là đấng linh hoạt lời cầu nguyện của người. Các lời Chúa Giê-xu nói sau tiếng kêu lạy cha đó, lấy lại lời Thánh Vịnh 31, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là lời trích mà diễn tả một quyết định vững chắc. Chúa Giê-xu tự trao mình cho Thiên Chúa Cha trong một cử chỉ hoàn toàn tín thác. Các lời này là một lời cầu nguyện tín thác, tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu của Thiên Chúa. Lời cầu của Chúa Giê-xu trước cái chết thê thảm như đối với tất cả mọi người, nhưng đồng thời nó cũng thấm nhuần sự thanh thản sâu xa, nảy sinh từ niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và từ ý chí trao mình hoàn toàn cho người. Trong vườn Getsemani, khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc chiến cuối cùng và lời cầu nguyện sâu đậm và sắp bị giao vào tay con người, mồ hôi người trở thành như những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng trái tim người hoàn toàn vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, và vì thế một thiên thần từ trời đến để an ủi người. Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng này, Đức Giê-xu hướng tới Thiên Chúa Cha và nói lên đây là bàn tay trong đó người thực sự phó thác toàn cuộc sống của người. Trước khi lên Jerusalem, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh với các môn đệ, hãy lắng tai nghe kỹ các lời sau đây, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Giờ đây, sự sống đang bỏ người. Người đóng ấn trong lời cầu nguyện, quyết định cuối cùng của người. Chúa Giê-xu để cho mình bị trao vào tay người đời, nhưng chính trong tay Thiên Chúa Cha mà người trao phó linh hồn người. Như vậy, như Thánh Gioan khẳng định, tất cả đã hoàn tất, cử chỉ tột cùng của tình yêu thương đã được đem đi cho tới cùng, cho tới ranh giới và vượt qua ranh giới nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ, anh chị em thân mến, các lời của Chúa Giê-xu trên thập giá trong các giây phút cuối cùng cuộc sống của người trên trần gian này cống hiến cho chúng ta nhiều chỉ dẫn dấn thân trong lời cầu nguyện, nhưng cũng mở ra cho sự tin tưởng thanh thản và niềm hy vọng vững vàng. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người hãm hại chúng ta bằng cách luôn luôn tha thứ để ánh sáng của Thiên Chúa có thể soi sáng con tim họ. Nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta sống thái độ thương xót yêu mến trong lời cầu của chúng ta, như Chúa yêu mến và thương xót chúng ta. Người thông truyền cho chúng ta xác tín rằng, cho dù có gặp các thử thách khó khăn, cam go và khổ đau nặng nề tới đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rơi ra ngoài bàn tay của Thiên Chúa đã tạo dựng, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống, vì chúng ta được hướng dẫn bởi một tình yêu vô biên và trung tín. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là Hiệp hội Gia đình Đông Con Italia. Ngài cầu mong có các thăng tiến xã hội và pháp luật để bảo vệ và trợ giúp các gia đình Đông Con là một kho tàng phong phú và là niềm hy vọng cho toàn quốc gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc numero nostre in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui regit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Constanza Miriano, ký giả công giáo người Ý, về bí quyết hạnh phúc lứa đôi vợ tùng phục chồng.
Bà Costanza Miriano là nữ ký giả đài truyền hình Ý TG3 và là tín hữu công giáo chân chính. Bà vừa cho xuất bản tác phẩm tựa đề Lấy nhau và hãy tuân phục, thực hành tối hậu dành cho phụ nữ không sợ hãi. Xin nhường lời cho bà Costanza Miriano, nhấn mạnh vai trò quan trọng của người phụ nữ, nếu được đức tin hướng dẫn và nâng đỡ, thì sẽ trở thành cột trụ của gia đình. Tùng phục là thái độ tiếp nhận và sẵn sàng, mềm dẻo và uyển chuyển, ước muốn tiếp nhận các chỉ dẫn của chồng, Đây là khả năng tùng phục, nghĩa là nâng đỡ chồng cùng con cái và trở thành cột trụ của gia đình. Tùng phục không phải là bản án dành cho phụ nữ. Trái lại, nó nâng cao giá trị của phụ nữ. Người nữ được dựng nên với mục đích ấy. Thiên tài của người nữ nằm trong nghệ thuật giao tế, trong cách thức gần gũi tha nhân và tỏ ra nhạy cảm đối với những yếu đuối. Người đàn ông, trái lại, có tài năng lèo lái hướng dẫn, nhìn thẳng trước mặt, đưa toàn bộ gia đình đến nơi an toàn, có khả năng dự tính, nhìn xa trông rộng và giải quyết các vấn đề. Đó là hai tài năng bổ túc cho nhau và cả hai đều thật phong phú. Khi người đàn ông và người đàn bà quyết tâm cùng nhau hợp tác thì họ trở thành hình ảnh sống động của Thiên Chúa ba ngôi dị trong một bản thể. Người nữ được dựng nên để tiếp nhận tha nhân bởi vì thân thể người nữ được tạo dựng hầu có thể tiếp nhận đứa con trong cung lòng mình và cùng lúc tiếp nhận đứa con trong tâm trí mình nữa. Thật thế, khi người phụ nữ trở thành mẹ thì sẽ mãi mãi là người mẹ, không bao giờ tách lìa đứa con khỏi tâm trí mình. Trong khi người cha thì đi thẳng, nhắm đến đích và ra tay lao động. Người đàn ông có một não trạng khác với người đàn bà. Người đàn ông làm từng việc một và làm thật chu đáo. Người đàn bà thì rộng mở con tim cho các nhu cầu của con cái, ngay cả khi con cái ở xa, người mẹ vẫn mang chúng trong lòng mình. Đó là tâm tình hiền mẫu mà người phụ nữ luôn thực thi đối với những ai mà mình yêu thương chăm sóc. Tình mẫu tử nằm trong cả bệnh viện tâm linh, khi những người được yêu thương không phải là ruột thịt máu mủ của mình. Tôi không đồng ý với các đòi hỏi của phong trào nữ quyền muốn có sự bình đẳng giữa người nam và người nữ. Thật ra nam và nữ hoàn toàn khác biệt nhau. Theo tôi thì bên trong cái ý tưởng muốn xóa bỏ sự khác biệt mang một dụng ý rất nguy hiểm. Giống như khi một người nói, tôi muốn tự mình quy định chính mình, tự lựa chọn mẫu người tôi muốn trở thành. Nói như vậy tức là loại bỏ Thiên Chúa, đấng tạo hóa, đấng phân phát các tài năng và các đặc tính riêng biệt. Tôi muốn nhấn mạnh đến hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đây là một bí tích trao ban sức mạnh và ơn Thánh Chúa. Trong hôn nhân, không phải hai người nam nữ tìm cách đi đến sự hòa hợp, nhưng chính là Thiên Chúa kết hợp để hai người trở nên một trong thân xác. Ngoài ra, hôn nhân không có nghĩa là chiến thắng cái hệ luận, xem thử chúng ta hòa hợp cho đến bao giờ, nhưng phải nói rằng, anh và em, chúng ta phải sống chung mãi mãi. Vì thế, phải làm sao để tất cả được diễn tiến tốt đẹp. Dĩ nhiên, trong cuộc sống lứa đôi cũng có những lúc mệt mỏi. Nhưng một khi thắng vượt được khó khăn rồi, thì cả hai vợ chồng sẽ trở nên khăng khít hơn, hiệp nhất hơn và nếm hưởng niềm hạnh phúc chân thật. Đây là niềm hạnh phúc đến từ Thiên Chúa, là tình yêu. Đấng là cha hằng mong muốn cho con cái được hạnh phúc. Đối với tôi thì gia đình chiếm hàng đầu. Bà Costanza Miriano kết thúc như sau. Cái nhìn tích cực của tôi về sự sống, giá trị hôn nhân và gia đình đến từ đức tin Công giáo. Nếu chỉ nhìn thẳng vào thực tại mà không được đức tin nâng đỡ, thì sẽ khiến cho con người lo âu và đâm ra hoảng sợ. Trái lại, nếu ý thức rõ ràng chúng ta là con cái của Thiên Chúa nhân lành, đấng đã chết vì yêu thương chúng ta và quan tâm chăm sóc chúng ta, thì chúng ta sẽ thắng vượt mọi khó khăn cách dễ dàng. Thêm vào đó, chúng ta còn có Đức Maria, hiền mẫu thiên quốc giáo ái. Chúng ta như nghe Đức Mẹ nói rằng, đừng chìm ngập trong các vấn đề của các con, hãy giao phó tất cả cho mẹ, mẹ sẽ lưu tâm và giải quyết cho các con. Nếu Đức Mẹ nói như thế, thì tại sao chúng ta cứ mãi bấm loạn và âu lo vô ích? Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Tìm đâu ra một người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen, có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trội trang gấp bội. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù dân, người phụ nữ kính sợ Thiên Chúa mới đáng cho người đời ca tụng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về lời xin lỗi.
Một bóng hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Thật bất hạnh biết bao nếu không có mẹ. Có mẹ là có hạnh phúc. Thiền sư Nhất Hạnh đã cảm nghiệm được phần nào nỗi đau của những người đã mất mẹ và hạnh phúc của những người đang còn mẹ khi viết nên những câu thơ nhắc nhớ cho những người con phải hiếu thảo với đấng sinh thần. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dường như đồng cảm với thiền sư Nhất Hạnh khi dùng chính những câu thơ ấy để phổ nên điều nhạc đi sâu vào lòng người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Là con trong gia đình, đã có bao lần bạn trẻ chúng ta làm mẹ tổn thương? Đừng ngại để nói với mẹ một lời xin lỗi bạn nhé. Chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay muốn gửi đến các bạn lời xin lỗi của một người bạn nam trong chúng ta dành cho mẹ.
Anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì, biết là con thương mẹ không?
Tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương của biết bao con người, nhưng hình ảnh mẹ in đậm trong tôi nhiều hơn cả. Mẹ luôn có mặt trong mọi thời khắc cuộc đời tôi. Có cái bánh ngon mẹ không nỡ ăn để dành cho tôi khi tôi đi học về. Từng lời ăn tiếng nói của tôi đều do mẹ chỉ bảo. Giờ đây, khi sống xa nhà, tôi mới nhận ra phần nào tình yêu của mẹ dành cho tôi. Tôi thật sự hạnh phúc vì có mẹ. Thế nhưng, đã có bao lần tôi mê muội, đã cư xử không đúng với mẹ. Tôi còn nhớ ngày tôi được gọi vào nhà ứng sinh dòng tên. Đó là một cú sốc lớn đối với mẹ tôi. Ba tôi bệnh nhồi máu cơ tim đã hơn 11 năm và vừa mới qua đời. Trong suốt thời gian ba tôi bệnh, tôi cũng đã ốm yếu không kém gì ba tôi. Chẳng những tôi đã không giúp được gì cho gia đình, mà gia đình còn phải tiêu tốn nhiều tiền vì căn bệnh tôi mang theo mình từ nhỏ. Các em của tôi vẫn còn đang quá nhỏ và tất cả đều đang đi học. Các anh chị đã lập gia đình, nên cũng không giúp được gì. Mọi gánh nặng đều đặt trên đôi vai của mẹ. Vì quá lao lực, nên mẹ tôi đã sớm kiệt sức. Khi ấy, niềm hy vọng của mẹ chính là tôi. Mẹ mong rằng sau khi ra trường, tôi sẽ san sẻ với mẹ phần nào đó khó khăn trong gia đình. Tuy nhiên, khi còn khoảng một tháng nữa là tốt nghiệp, tôi đã đột ngột quyết định đi tu. Tôi quyết định mà chưa bàn bạc với mẹ một lời nào. Khi tôi báo tin, mẹ đã bàng hoàng. Nói thật, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể thấu được nỗi bàng hoàng của mẹ lúc ấy. Tôi chỉ thấy mẹ rơi nước mắt, nét mặt tái dần. Rồi vài phút sau, mẹ cố gượng dậy, đi ra sau bếp. Có lẽ mẹ thật sự thất vọng về tôi. Có lẽ mẹ bàng hoàng vì tôi thực hiện một quyết định quan trọng như thế mà không cho mẹ biết trước. Và cũng có lẽ mẹ vui với quyết định của tôi, nhưng thấy chế với vì quá đột ngột. Giá mà tôi đã thưa truyền với mẹ trước, giá mà tôi thực hiện quyết định có sự bàn bạc với mẹ. Có một điều khác mà tôi chưa bao giờ tha thứ cho mình, mặc dầu tôi biết rằng mẹ đã tha thứ cho tôi từ lâu. Đi tu được một thời gian, vì hoàn cảnh trong gia đình khó khăn, nên tôi trở về nhà phụ giúp gia đình. Với nguồn hậu thuẫn của mẹ và gia đình, tôi ngày càng thành đạt trong công việc. Cứ mỗi lần tôi đi công tác đây đó, mẹ đều đích thân thu xếp hành lý cho tôi. Bạn bè tôi đến nhà, mẹ lo tiếp đãi tử tế. Một lần kia, khi tôi phải ra Hà Nội gấp vì công việc, tôi gọi điện thoại về nhà nhờ mẹ gấp hành lý giúp. Hôm ấy, tôi không hài lòng về những chuyện trong công ty. Bực bội trong người, khi về nhà, đã vô tình nói những lời làm mẹ buồn. Nét mặt của mẹ trông buồn lắm, và tôi biết rằng tôi đã sai. Mẹ lầm lũi làm và không nói một lời nào. Trên đôi mắt mẹ, tôi thấy dường như đôi giọt lệ đang muốn tuôn trào. Những ngày sau đó, khi tôi ở Hà Nội, trong lòng cứ nôn nao muốn về để có thể xin lỗi mẹ. Tôi biết mẹ đang rất buồn. Trở về nhà sau chuyến đi, tôi lập tức đến với mẹ, lấy hết can đảm để nói lời xin lỗi. Mẹ đã bật khóc, khóc nức nở. Mẹ nói với tôi, con ơi, mẹ không buồn về con, nhưng lần sau, con đừng như thế nữa. Tôi biết tôi đã có lỗi với mẹ thật nhiều. Đó là hai kinh nghiệm có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Bây giờ, tôi không gặp được mẹ, nhưng trong lòng tôi vẫn muốn một lần nữa xin mẹ tha lỗi cho tôi. Thật bất hạnh biết bao nếu không có mẹ. Có mẹ là có hạnh phúc. Thiền sư Nhất Hạnh đã cảm nghiệm được phần nào nỗi đau của những người đã mất mẹ và hạnh phúc của những người đang còn mẹ khi viết lên những câu thơ nhắc nhớ cho những người con phải hiếu thảo với đấng sinh thành. Và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dường như đồng cảm với thiền sư Nhất Hạnh khi dùng chính những câu thơ ấy để phổ nên điều nhạc đi vào lòng người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Tôi thấy mình hạnh phúc vì có mẹ, một người mẹ đã hy sinh trọn cuộc đời cho tôi, cho những người con.
Có mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến thăm Đại Chủng Viện của Giáo phận Roma nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của Chủng Viện này vào thứ Bảy 18 tháng 2 tới đây. Washington, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Đức Cha William Lowry kêu gọi Quốc hội nước này ban hành luật bảo vệ tự do lương tâm. Vatican, Tòa Thánh và Chính phủ Anh Quốc cùng bày tỏ quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.